siêu cấp cường giả, chương 612. Xuất ngoại 4, góc truyện audio.com. Biệt thự quận Gôn, lúc này Hạ Ina và Tần Đông Tuyết đang ngồi ở trên ghế salon, xem tin tức trong TV. Dựa vào báo chí NB đưa tin thì vào lúc 16:30 ngày hôm nay, hạm đội 7 của Mỹ tại TBD, Hải quân Hoàng gia Anh cùng với vệ đội NB đã tập hợp tại căn cứ Hải quân Mỹ. Người phát ngôn của quân đội NB đã phát biểu rằng vào lúc 6:00 sáng mai thì cả ba bên sẽ tới gần đảo để tiến hành quân diễn. Trong TV xuất hiện những máy bay quân sự, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu tiến tiên hàng đầu của Mỹ. Đông Tuyết, dựa vào an bài của Đông Lai thì cậu ta muốn động thủ trước khi quân diễn được bắt đầu. Sau khi bản tin này kết thúc thì Hạ Ina có chút lo lắng nhìn Tần Đông Tuyết hỏi. Đây cũng là nói tối nay Đông Lai sẽ động thủ, phải không? Ừ, Tần Đông Tuyết Tuyết gật gật đầu nhưng lại lộ ra vài phần khẩn trương. Người kia cũng thiệt là trước khi đi cũng không lưu lại phương thức liên lạc với chúng ta, làm cho chúng ta không biết tình hình lúc này bên đó ra sao rồi. Thấy Tần Đông Tuyết gật đầu, Hạ Ina quệt mồm, nhìn như nén giận nhưng trên thực tế thì lại đang lo lắng. Reng reng, sau đó không đợi Tần Đông Tuyết mở miệng nói cái gì, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Bá, xảy ra tiếng chuông điện thoại làm cho Tần Đông Tuyết, Hạ Ina đều nhìn sang. Có lẽ là đoán rằng người gọi đến là BDLD nên hai người có chút kích động, sau đó Tần Đông Tuyết cầm lấy điện thoại. Không phải, là điện thoại của cha tớ. Thấy người gọi đến là Tần Tranh thì Tần Đông Tuyết hơi có chút mất mát nói với Hạ Ina một tiếng, sau đó mới nghe máy. Đông Tuyết, Đông Lai có gọi điện cho con không? Điện thoại được chuyển, Tần Tranh liền mở miệng hỏi, hắn cũng vừa mới xem xong thời sự, biết rõ tình hình lúc này đã vô cùng gấp gáp. Nhận thấy được vẻ lo lắng trong giọng nói của Tần Tranh thì Tần Đông Tuyết khẽ thở dài. Không có, vậy con có liên lạc được với hắn không? Tần Tranh nghe vậy, nhiều ít có chút nóng lòng, nói. Trước mắt tình thế đã vô cùng nghiêm trọng rồi, nếu như Đông Lai còn chưa động thủ thì rất có thể NB sẽ nhân cơ hội này chiếm lấy đảo. Lúc cậu ta đi thì không để lại cách liên lạc với con. Nghe Tần Tranh nói thế thì trong lòng Tần Đông Tuyết cũng căng thẳng, nàng biết rõ trận chiến này không chỉ có liên quan với Bùi Đông Lai mà còn có ý nghĩa quan trọng với quốc gia. Vậy à, Tần Tranh có chút mất mát thở dài, lại bổ sung nói. Nếu nó liên hệ với con thì con hãy cho ta biết, mặt trên đang đợi tin tức của nó. Vâng, Tần Đông Tuyết đồng ý, sau đó do dự một chút mở miệng lần nữa, giống như là đang an ủi Tần Tranh, càng giống như là an ủi Hạ Ina ở bên cạnh. Cha, Đông Lai khi làm việc gì thì luôn nắm chắc hơn nữa, kế hoạch lần này vô cùng chu đáo, hẳn là không có vấn đề gì. Hy vọng là thế, hắn được nhiều người kỳ vọng vào đó. Tần Tranh cười khổ một tiếng, cúp điện thoại. Đô, đô, nghe điện thoại truyền ra tiếng đô, đô, thì Tần Đông Tuyết để điện thoại xuống, cầm lấy tay của Hạ Ina. Dưới ánh đèn, vẻ mặt của các nàng tỏ ra vô cùng lo lắng cùng khẩn trương nhưng cũng chỉ có thể ngồi đợi. Màn đêm buông xuống Tokyo. Trên đường, một chiếc Rolls Royce Phantom cùng ba chiếc Mercedes-Benz S600 tạo thành một dòng xe chạy thẳng về một nhà hàng năm có tiếng ở Tokyo. Dựa vào ước định giữa Nham Kỳ Xuyên và Tịch Hồ thì hai người sẽ đến nhà hàng này dùng cơm, sau đó rồi tiến hành đàm phán về việc hợp. Góc truyện audio.com, tác ngoài ra thành viên của Liên minh Hoa Hạ cũng sẽ dùng cơm và trao đổi một vài vấn đề với thành viên trung tâm của tập đoàn Tam Lăng Tài Phiệt. Hôm nay, đi bên cạnh Tịch Hồ chỉ có 4 gã ám vệ Tịch gia. Xem tại Chuan Phao, VN, dùng lời hắn mà nói, đây là hắn tôn trọng và tin tưởng Tam Lăng Tài Phiệt. Đối với việc này thì những thành viên trong gia tộc Nham Kỳ chẳng những không có bất mãn, mà lại tỏ ra vô cùng cao hứng. Thắng bại là vào đêm nay, Đông Lai tôi đợi tin tức của cậu. Trong xe Tịch Hồ bóp tắt điếu xì gà trong tay, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Cùng lúc đó, hai chiếc xe chạy trên đường cao tốc hướng về núi Phú Sĩ chạy đến. Rất nhanh, hai chiếc xe chạy ra khỏi đường cao tốc đi vào một con đường nhỏ, 10 ám vệ Tịch gia trong xe liền cởi y phục ra, sau đó thay vào bộ đồ tác chiến màu đen. Sau khi bọn hắn thay quần áo xong thì hai chiếc xe chạy nhanh về phía trang viên Đằng gia ở dưới chân núi Phú Sĩ. Chân núi, hơn 100 tên thành viên tinh anh của Yakuza đã đứng đợi, thấy người ám vệ Tịch gia đến thì một gã cường giả nhẫn thuật bát đoạn liền lên nói chuyện. Sau khi nói chuyện xong thì hai bên đã nhất trí ám vệ Tịch gia cầm lấy vũ khí bên Yakuza cung cấp, sau đó cùng với hơn 100 tên thành viên tinh anh của Yakuza đi dọc theo một con đường nhỏ, hướng về trang viên Đằng gia. Dựa theo kế hoạch thì khi cách trang viên Đằng gia 5 km thì bọn hắn sẽ dừng lại, sau đó đợi người tên là Ikeda tới tiếp ứng. Có lẽ là toàn bộ tinh lực của Đằng gia đều tập trung vào Bùi Đông Lai, biết rõ Bùi Đông Lai cùng dòng binh đoàn Sa Tăng đang ở Tikiu, có lẽ là do Ikeda sớm đã bố trí nên lúc này đám người ám vệ Tịch gia và Yakuza cũng không gặp trở ngại gì, một đường đi thẳng tới địa điểm đã nói trước. Sau khi tới địa điểm thì bọn hắn dừng lại úp ở trong bụi cỏ, đợi Ikeda đến. 20 sau, Ikeda thừa dịp bóng đêm, lặng yên không phát ra một hơi thở, rời khỏi trang viên Đằng gia, đi đến chỗ cách trang viên Đằng gia khoảng 1 km. Không được nhúc nhích, trong bóng đêm, một giọng nói vang lên, sau đó hai gã thành viên nhẫn đường từ trong bụi cỏ nhảy ra, xách súng đến gần Ikeda mà hai gã thành viên nhẫn đường khác lại dùng súng ngắm nhắm vào Ikeda. Là ta Ikeda, Ikeda dừng bước lại tự nói ra thân phận của mình. Là đội trưởng Ikeda sao? Nghe được giọng nói của Ikeda thì một gã nhẫn đường dùng đèn pin soi vào, xác định là Ikeda thì có chút kinh ngạc. Thế cục hai ngày nay đang căng thẳng, nhẫn hoàng phái ta đi kiểm tra mỗi tối, xem thử mọi người có giữ vững cương vị hay không. Vừa nói Ikeda vừa đi đến chỗ của hai gã thành viên nhẫn đường kia, cùng lúc đó hai gã thành viên nhẫn đường núp trong bụi cỏ liền đứng dậy rồi đi ra. Xin, đội trưởng yên tâm, chúng tôi luôn giữ vững cương vị của mình, không nói là người sống, cho dù là một con chó cũng không thể nào chạy qua nơi này được. Đúng, đội trưởng, chúng tôi đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc của ninja, xin ngài hãy yên tâm. Đợi Ikeda đến gần thì có hai tên mở miệng nói, mà bốn người bọn họ cũng không có bất kỳ cảnh giác nào. Pằng, 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 bỗng nhiên, tiếng súng vang lên, bốn viên đạn liền bắn thẳng vào bốn gã thành viên nhẫn đường. Phốc, 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 tiếng súng vang lên, máu tươi trên người bốn gã thành viên nhẫn đường liền phun ra, bọn hắn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã ngã xuống, tắt thở. Sau khi xử lý xong bốn người này thì Ikeda lấy một bộ đàm ra rồi liên lạc với người. Góc truyện audio.com, phụ trách hành động đêm nay ở trong Yakuza. Cùng lúc đó, trong một chiếc Nissan còn rèm che được hai chiếc Infiniti bảo vệ đang chạy về trang viên Đằng gia. Trong chiếc Nissan, Đằng Xuyên Nguyên đang cầm một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó đặt chén rượu xuống rồi sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho Điền Nguyên, người phụ trách thu thập tình báo tại TQ. Hội trường, rất nhanh điện thoại được chuyển, giọng nói của Điền Nguyên liền truyền ra. Đằng Xuyên Nguyên hành văn gãy gọn hỏi, đám người Trung Hoa kia có hành động gì không? Báo cáo hội trưởng, mấy ngày qua bộ đội của Trung Hoa đang âm thầm được điều động, nhìn qua thì dường như đã chuẩn bị xong mọi chuyện. Đầu bên kia điện thoại, Điền Nguyên tỏ ra cẩn thận mà báo lại sau đó nói. Tên hỗn đản Trung Hoa Bùi Đông Lai kia hai ngày nay vẫn luôn ở biệt thự tại Đông Hải, không ra khỏi cửa, mà tên võ giả bên cạnh hắn gọi là Cô Độc Phong Ảnh vẫn ở trong võ quán Cô Độc, còn về phần dòng binh đoàn Sa Tăng thì vẫn luôn ở trụ sở bí mật tại Nam Cảng. Hắc con chó Trung Hoa chết tiệt kia, hắn nghĩ rằng co đầu rút cổ như thế là vô sự sao? Đằng Xuyên Nguyên nghe vậy, vẻ mặt khinh thường, cười lạnh. Ngày mai, sau khi ba nước diễn tập xong thì hắn sẽ biến thành một con chó chết. Biến thành một con chó chết, bằng, trả lời Đằng Xuyên Nguyên là một tiếng súng. Trong màn đêm, thời điểm ngàn quân nguy kịch chiến đấu phát hỏa, cách chương.